SBS Việt ngữ.
Tổng trưởng Y tế Greg Hunt tiết lộ kế hoạch y tế toàn quốc của nước Úc với dự án vạch ra các ngân khoản và chương trình hoạt động cho đến năm 2030. Trong khi nước Úc được xếp hạng hàng đầu thế giới về các kết quả lâm sàng, ông Hunt còn có tham vọng cao hơn nữa.
Our goal and our vision is for Australia to have the best health system.
Mục tiêu và cũng là viễn tưởng cho nước Úc là có được một hệ thống y tế tốt nhất trên thế giới. Để làm được điều đó, chúng ta phải có một kế hoạch y tế toàn quốc lâu dài và một chương trình đặc biệt đối phó với thách thức về sức khỏe tâm thần.
Ông chia hệ thống y tế Úc thành 4 cột trụ chính yếu mà kế hoạch y tế sẽ đề cập đến. Cột thứ nhất là việc chăm sóc sức khỏe chính yếu, một khu vực mà ông nói rằng nước Úc hiện thực hiện tốt đẹp, thế nhưng vẫn có thể cải thiện tốt hơn. Liên đảng sẽ nhắm vào việc bảo đảm rằng hệ thống y tế của Úc sẽ được tài trợ đầy đủ, có thêm các loại thuốc trong danh sách trợ giúp dược phẩm và cải thiện việc chăm sóc sức khỏe tại các vùng nông thôn. Đặc biệt, ông còn cho biết rất hãnh diện khi loan báo rằng chính phủ sẽ thảo luận một kế hoạch y tế phòng ngừa cho thổ dân.
This is about ensuring in Indigenous Australia we are able to provide the support that people need.
Đó cũng là việc bảo đảm rằng chúng ta có thể cung cấp hỗ trợ cho người thổ dân Úc những gì mà họ cần đến. Đó là các mục tiêu rất rõ ràng về việc chấm dứt nạn mù loà của người thổ dân vào năm 2025, kết thúc tình trạng bị điếc có thể tránh được, cũng như đánh bại được nạn huyết áp thấp trong thế kỷ này và nới rộng mức độ giúp phụ nữ thổ dân có việc kiểm tra y tế vốn có thể thay đổi cuộc sống của họ.
Cột trụ thứ hai nhắm vào các bệnh viện Úc và hệ thống y tế tư nhân. Trong khi ông tin là hệ thống y tế công tư tại Úc hoạt động hữu hiệu, ông cho rằng thử thách là bảo đảm cho hệ thống bệnh viện tư lẫn công sẽ cân bằng nhau.
Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là một phần trong một đợt mới của các hoạt động đối với các bệnh viện để giảm bớt danh sách chờ đợi và cũng giảm mức độ tái nhập viện. Chúng ta sẽ làm việc đó bằng cách cộng tác với các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Việc này sẽ mang lại các sáng kiến cho hệ thống bệnh viện của chúng ta.
Cột trụ thứ ba là phòng ngừa và y tế tâm thần. Khi đề cập đến y tế phòng ngừa, nước Úc đi đầu trong việc xét nghiệm sớm bệnh ung thư cổ tử cung và đạt được tỷ lệ là 94,7% cho các bé gái 5 tuổi được chủng ngừa, trong khi nạn hút thuốc lá giảm xuống 13,8% trong dân số Úc. Tuy nhiên, ông cho rằng liên đảng còn muốn cải thiện hơn nữa. Ông nhắm vào việc chủng ngừa với các bé gái 5 tuổi phải trên mức chuẩn là 95% và nhắm vào tỷ lệ ít hơn là 10% những người hút thuốc lá vào năm 2025.
This may be one of the most important things I ever have the privilege of being involved with. We've already committed $20 million to the education campaign, but there is more to be done and we will develop that.
Đây có thể là một trong những điều quan trọng nhất mà tôi cảm thấy có vinh dự được tham gia vào đó. Chúng ta đã cam kết ngân khoản $20 triệu cho chiến dịch giáo dục, thế nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và chúng ta sẽ phát triển việc đó trong các lĩnh vực sức khỏe, y tế và ngăn ngừa. Yếu tố sau cùng của kế hoạch y tế phòng ngừa là chúng ta sẽ thực hiện liên quan đến nạn béo phì và cùng hoạt động với các tiểu bang và lãnh thổ qua kế hoạch toàn quốc chống béo phì. Theo đó sẽ có nhiều người tham gia vào.
Khi đề cập đến vấn đề sức khỏe tâm thần, ông nói rằng đó là một thách thức toàn quốc với 4 triệu người Úc phải đối phó với vấn đề sức khỏe tâm thần của họ mỗi năm. Đó là cuộc chiến đấu của mọi người, tương tự như với Asdeep Chema vốn bị chẩn đoán với chứng lo âu quá mức và trầm cảm sau khi rời khỏi ghế nhà trường. Cô cho biết nhiều năm qua, cô đã chịu đựng tình trạng như vậy trong im lặng, âm thầm.
Tôi là loại người phải tự mình đối phó với những khó khăn trong những năm qua. Đặc biệt, tôi có nguồn gốc thổ dân, vốn thường không được nhắc đến. Không may cho một số người thổ dân và những sắc tộc thiểu số khác, thì vấn đề này đặc biệt khó khăn. Nếu có một phương cách nhắm vào các cộng đồng không nhận được nhiều sự hỗ trợ, thì đó là một điều tuyệt vời.
Ông Hân hy vọng cuộc khảo sát toàn quốc trong 3 năm tới với 60.000 người Úc và giúp định hình cho mục tiêu hỗ trợ sức khỏe tâm thần cùng có thêm nhiều thông tin.
3,128 Australians lost their lives to suicide in the last year for which we have figures.
Đã có 3.128 người Úc mất mạng vì tự tử trong năm vừa qua mà chúng ta rõ ràng có một thảm kịch toàn quốc thực sự. Chúng tôi xác định con số trong kế hoạch dự tính còn nhiều hơn với các thông tin sâu hơn và tôi loan báo là chúng ta sẽ tổ chức các cuộc khảo sát về sức khỏe tâm thần liên thế hệ.
Ông cũng cam kết nhắm vào những điều cấm kỵ về chuyện sức khỏe tâm thần và tạo nên một chiến thuật đối phó với tình trạng sức khỏe tâm thần cho trẻ em vào năm 2020. Chuyên gia về y tế nhi khoa thuộc Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia là giáo sư Harriet Hitchcock cho biết các ngân khoản cho vấn đề đó thường bị bỏ qua.
Mental health problems are extremely common in young children. We know that over a 12-month period, 14%
các khó khăn về sức khỏe tâm thần đặc biệt rất cao ở các trẻ em. Chúng tôi biết là trong năm qua đã có sự gia tăng 14% tuổi từ 4 đến 17 vốn hội đủ các tiêu chuẩn về sự rối loạn sức khỏe tâm thần. Sau đó là một nhóm lớn hơn, những người trẻ không hội đủ một số điểm về tâm thần. Thế nhưng họ đã cố gắng vượt qua các khó khăn về sức khỏe tâm thần trên căn bản từng ngày một.
Ông cũng chưa biết chính phủ có kế hoạch nhắm vào việc ngăn ngừa tự tử và tâm thần cho đến năm 2030 với một mục tiêu.
There's only one target that we consider desirable, and that is to head towards zero for suicide.
Chỉ có một mục tiêu mà chúng ta đang xem xét và rất mong muốn đạt được, đó là hướng đến tình trạng không còn nạn tự tử tại Úc bằng cách đặt ra các mục tiêu mà tự nó nói lên các khó khăn. Chúng ta không xem việc này có thể chấp nhận được. Chúng ta cũng không xem nó là những gì mà nước Úc phải dùng thứ, mà chúng ta phải xem đó là những vấn đề mà chúng ta phải luôn đề cập đến.
Chính phủ cũng cung cấp thêm 10 triệu đô la cho cột trụ thứ tư trong kế hoạch y tế toàn quốc và là cột trụ cuối cùng, đó là công cuộc nghiên cứu y khoa. Người ta hy vọng các cuộc nghiên cứu y tế thêm nữa sẽ khiến cho các cuộc thử nghiệm được thực hiện nhiều hơn và mang lại niềm hy vọng cho các bệnh nhân. Ông tin tưởng rằng nếu các mục tiêu của kế hoạch y tế toàn quốc đạt được, thì mỗi người Úc sẽ được hưởng lợi tốt hơn.
Hệ thống này tùy thuộc vào một viễn tượng được xem là tốt đẹp nhất trên thế giới, và chúng ta chỉ có thể đạt được điều đó bằng một nền kinh tế mạnh mẽ. Chúng ta chỉ có thể mang lại khi một kế hoạch y tế toàn quốc lâu dài và một chương trình về sức khỏe tâm thần được phát triển cho đến năm 2030.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.